ba ngày qua đó, các con được hướng dẫn về kỹ năng sống. Trong tiếng Anh, kỹ năng sống thường được gắn liền với giáo dục qua cụm từ life skill education, là giáo dục về kỹ năng sống. Thầy tạm phân chia kỹ năng sống thành hai nhóm. Nhóm một, kỹ năng sống hướng đến việc hoàn thành mục đích sống, life purpose. Và kỹ năng sống cao hơn là hướng đến hạnh phúc sống, life happiness. Khuynh hướng giáo dục kỹ năng sống ngày nay dừng lại ở mục đích sống đó, và điều đó là có giới hạn. Các con thử đặt ra câu hỏi: sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông lớp 12, một số bạn trẻ không may mắn phải mưu sinh để tự nuôi chính mình, giảm bớt đi sự dựa dẫm vào cha mẹ. Các bạn trẻ khác may mắn được dự tuyển vào chương trình cao đẳng và cử nhân, theo đuổi tiếp tục từ 3 đến 4 năm. Và thiểu số trong số đó đó hướng đến thạc sĩ và tiến sĩ. Mùa thi tốt nghiệp trung học phổ thông toàn quốc 2018 cuối tháng 7 2018 vừa qua đó, chưa được 1 triệu học sinh trên toàn quốc. Có nghĩa là cứ khoảng 95 người Việt Nam thì có một cháu học sinh tốt nghiệp. Đó là tỷ lệ khá thấp. Sau khi học các chương trình hoặc phổ thông trung học, hoặc cao đẳng, hoặc cử nhân, phần lớn các bạn trẻ dừng lại và hướng đến việc tạo ra một sự nghiệp trên nền tảng những gì mà các bạn đã học ở trường. Nếu không có kiến thức về ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung và một số ngoại ngữ khác, đồng lương mà các bạn trẻ có thể đạt được đó là khoảng 4 đến 8 triệu đồng một tháng. Các bạn giỏi về ngoại ngữ, có kiến thức chuyên môn cao, được tuyển dụng bởi các tập đoàn nước ngoài, có thể được thăng tiến vào các vai trò manager, quản đốc hay là giám đốc, hoặc trưởng phòng, đồng lương có thể lên đến 500 đô, 700 đô, 1.000 đô một tháng. Đối với nhiều bạn trẻ, đó là khoản lương hậu hỷ so với mức sống của người Việt Nam hiện nay. Song song với sự lập nghiệp đó, các bạn trẻ lập gia đình, gái lấy chồng, trai lấy vợ. Trung bình 10 tháng sau đó, các bạn trẻ lập gia đình có con. đồng lương tối thiểu nuôi được đời sống gia đình. Và ở tình huống này đó, các bạn trẻ tự thỏa mãn với mục đích sống mà mình đạt được trong đời, hài lòng với tiêu chí mục đích sống đó, các bạn trẻ mất trung bình 2 thập niên của tuổi thanh xuân, vốn là khoảng thời gian quý nhất, quan trọng nhất của một kiếp người, dành cho công việc mà thầy tạm gọi là cơm áo gạo tiền, như thành ngữ Việt Nam đã nêu. Thế là các bạn trẻ đã bán đi tuổi thanh xuân của mình để mua lấy đồng tiền mưu sinh thôi. Mục đích sống như thế là rất thiển cận. Khuynh hướng giáo dục kỹ năng sống theo Phật giáo đó là làm thế nào để các bạn có được lý tưởng sống, và song song trong việc triển khai lý tưởng sống, bên cạnh mục đích sống các bạn đạt được, các bạn phải trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Happiness here and now. Vì theo Đức Phật đó, hạnh phúc đã không tiếp tục tồn tại trong quá khứ, vì quá khứ đã khép lại. Dù là quá khứ của ngày hôm qua, tuần trước, tháng trước, năm ngoái, 10 năm, 20 năm, 30 năm, các ký ức về quá khứ hạnh phúc sẽ làm cho các bạn chìm sâu vào trong sự tiếc nuối. Và ở cái ký ức tiếc nuối này đó, các bạn đang tự đốt cháy chính mình, vì các hạnh phúc đó không còn nữa. Các bạn như đang ăn chiếc bánh vẽ do mình khắc họa từ những cảnh huống như ý đã trôi qua. Để đạt được chất lượng hạnh phúc ở hiện tại đó, thì Đức Phật dạy rằng chúng ta phải khép lại toàn bộ những gì đã thuộc về quá khứ, dầu quá khứ ngắn hay là quá khứ dài. Công việc đó không giản đơn. Bởi lẽ con người có thói quen kiếp, đối với những người ở tuổi xế chiều, mỗi khi ngồi lại tâm sự với nhau thường kể về thời xưa, tôi thế này, tôi thế kia, ít khi nào nói chuyện thời nay. Rồi khi kể về thời xưa đó, mình phải nói về sức khỏe nè, rồi hào quang nè, tất cả những thành công, hạnh phúc, bao gồm nhan sắc, rồi biết bao nhiêu cảnh huống thuận lợi tốt đẹp. Càng hãnh diện tự hào về một thời đã qua, chúng ta đánh mất sự thích ứng bản thân ở hiện tại, và do đó chúng ta đã giam nhốt chính mình trong mồ mả quá khứ. Đào xới hoặc mồ mả quá khứ vậy, dù là dưới động cơ nào, chúng ta rơi vào 2 tình huống. Thứ nhất, vô tình hâm lại nỗi khổ niềm đau về những chuyện không như ý đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống không hài lòng. Nội dung thứ hai mà các bạn sẽ phải trải qua đó là tiếc nuối, tiếc hồi hụi, tiếc một cách tức tưởi, để từ đó khởi lên các phát biểu giá mà ngày trước, tháng trước, năm trước, sự kiện tình huống là như thế này thì .. bây giờ tôi đâu đến tệ hại như vậy, giá mà .. bây giờ thì, toàn là các phát biểu trên nền tảng giả định về một sự thật chưa từng xảy ra. Giáo dục kỹ năng sống hướng về hạnh phúc đó, cần phải khép lại các phát biểu mang tính giả định đó, và chúng ta phải đặt toàn bộ sự sống trong mấu chốt bây giờ, là cái không gian hiện tại, và tại đây tức là cái không gian mà chúng ta đang sống. Và muốn được như thế đó thì các bạn phải nhận thức rất rõ là các lo lắng về tương lai đốt cháy các bạn trong sự mệt mỏi và căng thẳng, với dòng chảy cảm xúc hoàn toàn bất an. Tương lai theo dòng chảy của thời gian lần lượt trở thành hiện tại, hiện tại lần lượt trở thành quá khứ. Quy luật đó là muôn đời. Thay vì đổ dồn thời gian cho những lo lắng kéo theo nỗi căng thẳng và sợ hãi đó, Đức Phật dạy các bạn hãy tập trung mọi giải pháp tốt nhất ở hiện tại này, vì tương lai là kết quả của hiện tại. Đừng lo lắng về cái chuyện gì sẽ xảy ra. Các bạn hãy nỗ lực hết mình tất cả những gì có thể làm được. Nỗ lực có phương pháp, nỗ lực với kiến thức đúng để tạo ra một quy trình đúng. Việt Nam chúng ta thường có khái niệm đúng quy trình như một cơ hội biện hộ cho cái dở, cái tệ, cái thất bại, mà theo đó mình là một dự phần trong tiến trình mà phần lớn là không có lối thoát. Đức Phật đề cập đến quy trình đúng, tiếng Bali và Sanskrit gọi là Sama Magga. Magga là con đường, hiểu theo nghĩa đen đó, con đường chúng ta đi. Sama là chân chính, đúng đắn, phù hợp phương pháp. Ở nghĩa bóng đó, thì tất cả những nỗ lực nào mà con người đang đề ra tiếp tục theo đuổi phù hợp với phương pháp đúng, tự động, không cần phải lo lắng về tương lai, chỉ cần tiếp tục trên con đường đó, không bỏ cuộc nửa chừng, không dừng lại, không đầu hàng trước số phận, trước sau gì các bạn cũng đến. Ngày 23 tháng 6 2018, truyền thông Thái Lan đưa tin về vụ mất tích 12 học sinh tuổi từ 11 đến 16 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên 25 tuổi vào trong hang Tham Luẩn ở Pattaya để thực hiện một nghi thức tôn giáo. Điều không may để xảy ra là có một trận mưa quá lớn làm ngập miệng hang, và đoàn người 13 mất tích này đó buộc phải lùi vào bên trong hang. Càng lùi theo cái dòng đẩy của nước, họ đã may mắn trụ lại ở khoảng cách 2.5 cây tính từ miệng hang vào, và một sự tình cờ mồ nhiệm đã xảy ra. Hai thợ lặn người nước ngoài trong nhóm tình nguyện viên khoảng 1.000 người tham gia công tác cứu hộ đó, do vì đường dây mang theo trên thân đã hết. Thợ lặn phải ngóc đầu dậy để đánh dấu. Thì bất ngờ đó, ở ngay vị trí trán có cái đèn soi đó, nhìn thấy 13 người. Viết tiếp về cảnh huống này cho chúng ta thấy cả huấn luyện viên 25 tuổi và 12 năm sinh đó sửng sốt, tức là hạnh phúc mà không nói lên lời được, vì họ đã tồn tại trong hang động tối tăm, không thực phẩm, không liên lạc gì đối với bên ngoài được, đã 10 ngày trời rồi. Truyền thông Thái Lan gọi đó là sự mầu nhiệm, vì đó là một hệ thống hang động dài 10 cây số phức tạp nhất tại nước Thái Lan. Các chuyên gia cứu hộ dự đoán rằng đó, 7 tháng 7 2018 và 8 tháng 7 sẽ có những cơn mưa nặng hạt. Và nếu như không có một phép màu thứ hai xuất hiện do tìm được những cái hang tự nhiên ở bên trên để có thể khoan xuống lòng đất ở độ cao 800 mét giải cứu các cháu học sinh, có lẽ các cháu sẽ phải tiếp tục tồn tại trong bóng tối thêm khoảng từ 2 đến 4 tháng cho đến khi toàn bộ mùa mưa của 2018 này kết thúc. Thầy nhắc cái câu chuyện này để cho các bạn trẻ một nhận thức đó, đó là các thợ lặn đã tìm được con đường đúng, theo đó phát hiện được 13 người mất tích. Nhưng mà đi theo con đường đúng đó thì hiện nay chỉ có một lối duy nhất, đó là lặn. Mà với hiểm trở của hang động, thợ lặn chuyên nghiệp quốc tế phải mất 6 tiếng đồng hồ chìm mình ở dưới gọi là bùn nhơ thì mới có thể ra được. Đang khi 13 người mất tích này không ai biết bơi. Đó là phương án hiện nay đó, những người cứu hộ đề xuất được xem như là giải pháp khả thi nhất. Còn bằng không thì phải tiếp tế lương thực, cứ một bận đi vào trong hang và ra là mất 11 tiếng. Phải là các thợ lặn chuyên nghiệp, sức khỏe tốt mới có thể tồn tại khi mà chìm mình hoàn toàn ở dưới dòng nước đục, không thể nhìn thấy ở phía trước quá 2 mét. Từ thành phố Hồ Chí Minh đến đây đó, thì Đại Đức Hạnh Danh cho thầy biết đi trung bình 1 tiếng rưỡi đồng hồ thôi, nhưng mà đoàn xe của thầy đi 3 tiếng rưỡi. Nương vào sự hướng dẫn của Navigator, chủ yếu là Google Maps. Tức là khi mình đã xác định con đường đúng rồi đó, mà đôi lúc còn phải đi lòng vòng, mất nhiều thời gian mà kết quả đạt được đó, dĩ nhiên là không theo sự trông đợi của chúng ta. Huống hồ đổ lỗi cho đúng quy trình, vốn không giải quyết được vấn đề gì hết á. Bản chất của quy trình đó có đúng hay không mới là quan trọng. Nếu đây là một quy trình đúng thì đúng quy trình sẽ mang lại kết quả đúng. Còn nếu quy trình đó là sai, với một cái thiết lập sai, thì đúng quy trình sẽ dẫn đến các hậu quả xấu. Do đó giáo dục kỹ năng sống theo hướng lý tưởng để trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây đó là một quy trình đúng. Tức là thiết lập cho mình một quy trình đúng rồi đó, thì các bạn sẽ làm chủ được tương lai trong tầm tay của mình. Vấn đề là thời gian thôi. Giáo dục kỹ năng sống hướng đến chất lượng hạnh phúc đó. Thì Đức Phật dạy chúng ta cần phải quản trị và làm chủ được thân, quản trị và làm chủ cảm xúc, quản trị và làm chủ tâm, quản trị và làm chủ các ý niệm. Có thể trong khóa tu do ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Bà Rịa chúng ta tổ chức lần đầu tiên tại chùa Như Ý, thì có một số bạn còn rất trẻ, ở tuổi 11, 12, 13, 14 thì nghe những khái niệm này thì chưa có quen. Nhưng mà các con đó cứ tiếp tục đặt câu hỏi. Thế thì đạt được mục đích sống với cái chất lượng hạnh phúc là cái gì? Mà thầy gọi đó là lý tưởng sống. Mục đích sống là để phục vụ cho là giải quyết vấn đề ổn định cuộc sống, là an cư lạc nghiệp. Còn lý tưởng sống là làm cho các bạn mở tâm mình ra, hướng về một cái tầm nhìn mà sự từ bi, mối quan tâm của con người dành cho đồng loại ở một cái tầm cao hơn, vượt lên trên lợi ích cá nhân và lợi ích nhóm. Lúc đó đó tâm của các bạn sẽ mở rộng ra hướng về mọi người. Bằng nhận thức cao quý đó đó thì các bạn sẽ trở thành những người rất năng động trong tình nguyện và xung phong. Các bạn sẽ không sanh nặng nữa, không so bì nữa. Trong mọi tình huống các bạn sẽ tìm cơ hội tốt nhất để được dự phần, được đóng góp. Và các bạn sẽ trải nghiệm được hạnh phúc trong các nỗ lực đóng góp cao quý vì hạnh phúc cho con người. Các bạn nào dễ nản chí bỏ cuộc á, khi gặp khó khăn thì nên nhớ đến vài câu ca của nhạc sĩ Hoàng Lão Ẩn trong tác phẩm Một Đời Người Một Rừng Cây. Ai cũng tìm việc nhẹ nhàng, gian khó sẽ về phần ai. Hiểu sâu về nhân quả đó, thì các bạn sẽ có tinh thần xung phong. Dù các bạn bị cướp công, cướp danh nghĩa, hoặc là chưa được nhận thức đúng, có một cái gì đó bất công về việc đánh giá các bạn trong việc học, trong việc làm, trong tình nguyện, trong dấn thân, các bạn đừng buồn. Nhân quả không bao giờ đánh giá sai các bạn. Con người với những hạn chế về tầm nhìn, rồi những cái thông tin dẫn tới sự ngộ nhận, các cái ganh tị, trâu cột, ghét trâu ăn và nhiều cái giới hạn khác có thể đánh giá sai các bạn. Nhưng bản chất nhân quả mà các bạn đang nỗ lực á, các bạn sẽ là người hưởng quả thôi, không ai khác. Vượt qua được thái độ vô cảm, tức là thờ ơ, bàng quan, vô tích sự trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân, rộng hơn là đồng loại, các bạn sẽ cảm thấy tôi có mặt trong đời làm những việc khó làm. Cứ nhẩm câu nói đó, ví dụ như trong nhà Một bạn nào đó rất hiếu kính với cha mẹ, làm tất tần tật mọi thứ, thế mà cha mẹ không thương mình bằng thương các anh chị em yếu kém hơn. Các bạn tuổi phận lắm chứ. Và nếu các bạn cảm xúc nhiều đó, các bạn sẽ khổ. Tại sao cha mẹ tôi ứng xử bất công với tôi, lẽ ra tôi phải nhận được phần thưởng cao quý này, nhưng ngược lại đó, tôi bị rầy, tôi chẳng được quan tâm, tôi không hề được ứng xử công bằng. Và thậm chí có một số bạn nổi loạn với chính mình. Đó là vì các bạn chưa thấy được chiều sâu của nhân quả. Cũng như các bạn cũng chưa nhìn thấy được là phần lớn các bậc cha mẹ dành tình cảm nhiều cho những người chưa trưởng thành. Còn các bạn đã trưởng thành rồi, thì cái tình thương đó không cần thiết phải tưới tẩm lên các bạn nữa. Các bạn đã không còn dựa dẫm nữa, các bạn có thể tự lực và đứng vững hạnh phúc trong sự tự lực đó. Cho nên là mỗi khi lâm vào các cái hoàn cảnh trái ngang, thay vì bỏ cuộc, hãy nhẩm trong đầu: tôi sanh ra đời để làm việc những việc khó làm. Đó là sự đánh giá cao những gì mà các bạn đang đổ ra công sức theo đuổi đó. Còn nếu như cái việc đó ai cũng làm được thì có gì đâu để nói mà. Nếu phải đường đời bằng phẳng hết, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Do đó lý tưởng sống để dẫn đến hạnh phúc đó, khích lệ các bạn phải có tư duy lớn trên nền tảng phương pháp đúng, động cơ tốt, lòng vị tha, tâm cao cả, quảng đại, bao dung, vô ngã, vị tha. Chứ là những phẩm chất cao quý được Đức Phật giải dạy trong các kinh. Các bạn cứ nhớ chủ đề của khóa tu 2018 này: con về bên Phật. Mà Phật là bậc giác ngộ. Thì theo nghĩa triết lý đó, con về bên sự giác ngộ, tâm con phải được giác ngộ, trải nghiệm trong sự giác ngộ và chia sẻ sự giác ngộ đó với mọi người. Giác ngộ về tâm từ bi, giác ngộ về sự quan tâm cuộc sống, giác ngộ về lý tưởng cao quý, giác ngộ về những giá trị hạnh phúc mà các bạn có thể góp phần cho gia đình, xã hội, quốc gia và toàn cầu. Do đó các bạn không nên dừng lại ở sự thỏa mãn về mục đích sống, mà phải hướng về lý tưởng sống để trải nghiệm hạnh phúc cao quý. Thì những người đạt được lý tưởng sống đó, dầu cuộc sống vật chất vẫn còn khó khăn, nhưng biểu đạt trên gương mặt, lối đi, cách ứng xử, các bạn sẽ nhận ra rằng ở người đó có một cái gì đó rất thông dong, an lạc, tự tại, hạnh phúc, thoải mái, thảnh thơi. Và điều đó quý hơn rất nhiều lần so với vật chất mà các bạn có thể đạt được bằng sự nỗ lực. Nói như vậy thì chỉ muốn nhấn gửi là bên cạnh mục đích sống mà các bạn cần đạt được trong đời để đền ơn đáp nghĩa cha mẹ, thầy cô giáo, tổ quốc và mọi người, nhất là những ai mà các bạn đã ít giúp một lần nhận sự trợ giúp, nhưng rồi các bạn phải hướng tâm cao hơn đến mục đích sống và phải nỗ lực để đạt được hạnh phúc sống. Thầy hạnh danh cho thầy biết đó, là trong 400 các bạn trẻ tham dự đó, có các sinh viên cao đẳng và đại học. Cho nên thầy không muốn nói thêm nữa, chỉ gợi ý về việc hướng đến lý tưởng sống, đạt được hạnh phúc trong đời.